Ba La Mã, nghi thức sơ lược về thuyết giới. 1. Dự bạch, bạch trước. Bạch Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Hôm nay là ngày thứ 15 hoặc ngày thứ 14, có trăng, không trăng. Chúng Tăng hòa hợp thuyết giới Bồ Tát vào lúc mấy giờ, ở tại chỗ nào? 2. Nhóm họp chư Tăng đánh chuông. Đại chúng nghe tiếng chuông, nhóm họp tại nhà thuyết giới, lạy Phật ba lạy. Nếu không có đại giới, thì trước nên kiết tiểu giới. 3. Kiết tiểu giới và cách giải. Nếu kiết đại giới thì không cần dùng cách này. Tác tiền phương tiện, thực hành phương tiện trước, kiết hoặc giải tiểu giới thuyết giới yết ma. Bạch Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Hiện giờ có từng ấy bao nhiêu vị tỳ kheo ni nhóm họp. Nếu đã đến giờ, xin chúng Tăng cho kiết hoặc giải tiểu giới. Tôi xin tác bạch như thế. Bạch Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Hiện giờ có từng ấy vị tỳ kheo ni nhóm họp. Để kiết hoặc giải tiểu giới, không có vị trưởng lão nào không bằng lòng cho từng ấy vị tỳ kheo ni nhóm họp kiết hoặc giải tiểu giới. Tăng đã chấp nhận vì im lặng. Việc kiết hoặc giải tiểu giới này tôi biết rõ như thế. Nghi thức kiết tướng đại giới, tiểu giới có nói tỉ mỉ trong luật bộ. Ở đây xin nêu lên một vài điều như sau. Trong Bách Nhất Yết Ma, quyển 3, chép: Ngài Upali hỏi Đức Thế Tôn:
Bạch Đại Đức, nếu không tác pháp kiết giới, thì lấy giới hạn nào làm cương giới? Phật dạy: Nếu các bí sô trụ trong xóm làng, thì nên nhóm họp một chỗ, làm pháp trưởng tịnh ở ngay phía trong tường vách, hàng rào và giới hạn bên ngoài, đồng thời tác ý thực hành đơn bạch, bạch nhị cho đến bạch tứ. Nếu không nhóm họp, thì tác pháp không thành, phạm tội biệt trụ. Ngài Ubali lại hỏi: Bạch Đại Đức, nếu chỗ không có xóm làng, không có chỗ vắng vẻ, trống trải, thì lấy giới hạn nào làm cương giới? Phật dạy: Chu vi mỗi phía rộng bằng một câu lô xá, các bí sô nên nhóm họp lại một chỗ, làm pháp trưởng tịnh trong giới này, và đều được phép bạch nhất yết ma cho đến bạch tứ yết ma. Nếu không nhóm họp, thì tác pháp không thành, phạm tội việc pháp trái luật. Nếu không nêu rõ phạm vi, thì xem như là không tác pháp kiết giới. Trong bộ này lại chép, Ngài Ubali hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, có mấy trường hợp mất đại giới? Phật dạy: Có 5 trường hợp làm mất đại giới. Tất cả chúng tăng đều thay đổi bộ phận sinh dục, thay đổi giới tính. Tất cả chúng tăng quyết định bỏ đi. Tất cả chúng tăng đều hoàn tục. Tất cả chúng tăng đồng thời thị tịch, qua đời. Tất cả chúng tăng tác pháp giải đại giới. Ngài Ubali lại hỏi: Có bao nhiêu phạm vi cương giới không được vượt qua? Phật dạy: Có 5 phạm vi không được vượt qua là tiểu giới tướng, chỗ hiện tại có sông hay rạch, cương giới của bí sô, cương giới của bí sô ni, khoảng giữa 2 cương giới tăng và ni. Nếu chỗ có dòng nước, có cầu bắc ngang qua thì được kiết giới thông qua luôn. Nếu cầu bị gãy, trong vòng 7 ngày, chúng tăng không được khởi tâm niệm xả đại giới. Phổ đồng sám hối pháp, cách thức mọi người cùng sám hối chung. Bạch Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tất cả chúng tăng này đều phạm tội. Nếu đã đến giờ, xin chúng tăng cho phép tất cả chúng tăng này sám hối. Xin tác bạch như thế. Nếu có tỳ kheo ni phạm tội, thì không được cầu sám hối với ni tăng cũng phạm tội. Trong Bách Nhất Yết Ma, quyển 4 chép. Tôn giả Ubali hỏi Đức Thế Tôn rằng, bạch Đại Đức, nếu có bí sô phạm tội, thời được nói lời sám hối tội với người cùng phạm tội hay không? Phật dạy không được. Ngài Ubali lại hỏi, nếu không được thì phải nói lời sám hối với ai? Phật dạy, phải nói lời sám hối với người chẳng phạm tội đồng phần để dứt trừ tội ấy. Ngài Ubali lại hỏi, bạch Đại Đức, thế nào là tội đồng phần? Phật dạy, Ba La Di với Ba La Di là đồng phần. Ba La Di với các tội khác không phải là đồng phần. Tăng tàng với tăng tàng là đồng phần. Tăng tàng với các tội khác không phải là đồng phần. Từ các tội xá đọa cho đến đột kiết la, cứ suy luận theo đây mà biết.
Nghi thức tụng tứ phần giới bổn. Xướng bài tán hương, tụng xong, người tụng giới bạch rằng, tôi là tỳ kheo, pháp danh, vân vân, cúi đầu kính bạch đại chúng, tăng sai tôi tụng giới, e rằng có chỗ sai lầm, xin quý vị đồng tụng từ bi chỉ bảo cho. Bạch xong, lạy một lạy, bước lên chỗ ngồi tụng giới, sau khi vị tụng giới thăng tòa, vị Duy Na xướng bài kệ đánh chuông như sau.
Âm. Trung thinh truyền tam thiên giới nội, Phật Pháp dương vạn ức quốc trung, công huân kỳ thế giới hòa bình, lợi ích báo đàn na hậu đức. Nghĩa. Tiếng chuông vang khắp cõi tam thiên, Pháp Phật truyền đến muôn ức cõi, công đức cầu thế giới hòa bình, lợi ích đền ơn sâu dày của đàn na.
Xứng xong đến phần chánh thức tụng giới. Đại chúng đồng niệm, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm 3 lần, sau đó đọc bài kệ khai kinh.
Âm. Kinh biệt giải thoát nan đắc văn, kinh ư vô lượng câu chi kiếp, độc tụng thọ trì diệt như thị, như thuyết tu hành giả cánh nan. Nghĩa. Kinh biệt giải thoát khó được nghe, trải qua vô lượng muôn ức kiếp, độc tụng thọ trì cũng như thế, tu hành như thuyết còn khó hơn. Nam Mô Thi La Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Tụng tiếp.
Âm. Khể thủ lễ chư Phật, cập pháp tỳ kheo tăng. Nghĩa, cúi đầu lễ các Phật và pháp tỳ kheo tăng.
Khi tụng giới xong thì xướng bài kệ hồi hướng. Tụng giới công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, vân vân. Người tụng giới rời khỏi chỗ tụng giới, lễ Phật, sau đó nói lời cảm ơn đại chúng như sau. Tôi là tỳ kheo, pháp danh, vân vân, xin thành kính cảm ơn đại chúng. Hôm nay tăng sai tôi tụng giới, vì ban nghiệp không tinh tấn, nên tụng văn giới không suôn sẻ, kéo dài, làm cho đại chúng phải ngồi lâu sinh mệt nhọc. Cúi mong đại chúng từ bi hoan hỷ cho. Vị Duy Na nói lời cảm ơn và xướng thỉnh chư tăng trở về chỗ an nghỉ. Kế là giải tiểu giới. Lạy Phật ba lạy là xong. Nghi thức đối thú thuyết giới. Nếu trụ xứ chỉ có ba người, thì nên đầy đủ oai nghi, quỳ thẳng đối diện nhau mà bạch. Bạch nhị vị đại đức xin nhớ nghĩ, hôm nay là ngày thứ 14 hoặc 15, chúng tăng thuyết giới. Tôi là Tỳ Kheo Ni, pháp danh vân vân, thanh tịnh. Bạch ba lần. Nếu trụ xứ chỉ có hai người thì nghi thức thuyết giới cũng như thế. Nhưng thay vì nói bạch nhị vị đại đức thì chỉ nói bạch đại đức. Nếu trụ xứ chỉ có một người thì tự tụng giới bổn trước tượng Phật. Trong khi tụng, phải chuyên tâm nghĩ nhớ nghĩa lý của giới pháp để tránh lỗi bỏ quên.